Hai La Mã phụ lục thẩm vấn thiền sinh. Phần thẩm vấn ghi băng này phần lớn rút ra từ những cuộc gặp riêng các vị sư hoặc cư sĩ đến hành thiền tại thiền viện Punkaniyaranang. Nội dung: thiền sinh thứ nhất là một vị sư đã hành thiền ở đây được khoảng một tháng. A. Thiền sư Achanep. T. Thiền sinh. A. Sư biết sắc ngồi, sắc đi bằng cách nào? T. Tôi biết bằng tâm. A. Sư nói bằng tâm nghĩa là thế nào? T. Dáng tôi ngồi là sắc ngồi, dáng tôi đi là sắc đi. A. Sắc ngồi, sắc đi có phải bằng mắt thấy không? T. Mắt chỉ nhìn thấy màu sắc hay hình dáng, mắt không thể thấy sắc ngồi, chỉ có tâm mới biết sắc ngồi, sắc đứng thôi. A. Khi sư biết sắc ngồi, là sư suy nghĩ, hay sư biết bằng cách nào khác? T. Tôi biết bằng sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác, rằng đó là sắc ngồi. A. Suy nghĩ và tỉnh thức khác nhau hay giống nhau? T. Suy nghĩ có nghĩa là nghĩ đi nghĩ lại mãi sắc ngồi ở trong tâm, còn tỉnh thức nghĩa là biết cái dáng ta đang ngồi, và dáng đó là sắc ngồi. A. Phải rồi. Ngày hôm sau. A. Từ khi đến đây thực hành, sư cảm thấy thế nào? T. Dường như tôi không ý thức được danh và sắc thường xuyên lắm. A. Nhận biết danh sắc liên tục không phải là việc quan trọng. Điều quan trọng là lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng sư đang thực hành đúng phương pháp, đừng nghĩ đến kết quả. Nếu sư gieo nhân đúng, sư sẽ gặt quả đúng. Thực hành đúng hay sai tùy thuộc vào sự hiểu biết đúng về pháp hành. Nếu sư hiểu đúng, sư sẽ biết tỉnh thức là gì. Nếu sư không hiểu về pháp hành, sư sẽ không biết tỉnh thức là thế nào. Nếu sư hiểu thông pháp hành là sư có tác ý chân chánh, yoniso. Còn nếu sư không biết làm thế nào để ngăn ngừa phiền não là sư đã có tác ý không chân chánh, ajoniso. Trong lúc thực hành, sư quán sát cái nào nhiều hơn, danh, nama hay sắc rupa? T. Tôi quán sắc, sắc đi. A. Tại sao? T. Bởi vì sắc đi dễ thấy hơn, sắc đi lớn hơn nên dễ nắm bắt hơn các sắc khác. A. Sư muốn đi, bởi vì đối với sư đi dễ thấy hơn chứ gì? T. Có lúc thế, có lúc không. A. Nếu sư quyết định đi vì một lý do nào khác hơn là để chữa khổ, điều đó có nghĩa là sư thích sắc đi, và như vậy sư đã không còn thực hành minh sát nữa. Sư có biết là tại sao sư được bảo là phải quán sát trong bốn oai nghi không? T. Để biết rõ bốn oai nghi và khổ buộc chúng phải thay đổi. A. Khi sư thay đổi oai nghi, làm thế nào để sư yoniso tác ý chân chánh một cách chính xác? T. Ta phải biết oai nghi cũ là khổ dukkha, và cái khổ này buộc oai nghi phải thay đổi. A. Khi đi hay ngồi, sư có biết tại sao sư đi hay sư ngồi không? T. Để chữa khổ từ oai nghi cũ. A. Đúng rồi, sư biết như thế là đúng. Đi không phải để cho thoải mái hay để thấy pháp, hoặc chỉ vì sắc đi dễ thấy hơn. Đi như thế là sai. Khi sư hành sai, sư không thể nào đạt đến sự thực, thực tánh pháp. Với pháp hành sai như vậy, sư không thể nào có kết quả đúng được. Vấn đề quan trọng là sư phải biết rõ mỗi khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Sư càng biết nhiều về lý do thay đổi oai nghi này, sư sẽ càng tiến bộ hơn trong thiền minh sát. Việc biết lý do phải thay đổi oai nghi sẽ giúp cho sư nhận ra khổ, và sư càng nhận rõ khổ, sư sẽ càng nhàm chán, yếm ly đối với khổ. Điều này dẫn đến sự xả ly đối với danh sắc, năm uẩn. Sư có muốn thấy pháp từ việc đi không? T. Có. A. Sư muốn thấy pháp nào từ việc đi này? T. Khi tôi đi, tôi cảm thấy rằng tôi thấy sắc đi rõ hơn các oai nghi khác. Tôi biết rằng khổ buộc tôi phải đi, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng mình muốn đi nữa. À, đi với ước muốn như vậy không thể ngăn được phiền não khi lê giá, vì thế mà phiền não sẽ theo sư trong từng bước chân. Nếu sư nghĩ đi sẽ đem lại lợi ích cho sư, sư không thể nào thấy pháp. Lý do tôi nói như vậy là để thấy được pháp thâm má trong khi đi, sư phải biết sắc đi là khổ, sắc đi là vô thường, sắc đi là vô ngã, không thể kiểm soát được. Trước khi đi, sư đã tác ý không đúng Ajoniso, vì thế mà sư nghĩ đi là tốt, đi là quan trọng. Do đó, phiền não xen vào trong cái đi và che khuất thực tánh. Bởi lẽ đó, Joniso rất quan trọng trong thiền minh sát. Ngày hôm sau, a, bây giờ sư đã hiểu rõ pháp hành. Sư có tin là bốn oai nghi sẽ chỉ cho sư thấy sự thực, thực tánh, và sự thực ấy là khổ không? T. Có, bởi vì có khổ thọ trong mỗi oai nghi và nó luôn luôn sanh. Khi cái đau phát sanh thì sắc phải thay đổi. Một ngày khác, a, sư có bị phóng tâm không? T. Rất thường, có những ngày phóng tâm quá nhiều, nhưng cũng có những ngày không nhiều lắm. A, sư có biết tại sao sư có phóng tâm không? T. Không. A, bởi vì vào lúc ấy phóng tâm, sư không còn ở trong sát na hiện tại. Chánh niệm tình giác của sư đã rời khỏi danh sắc trong sát na hiện tại. Vì thế phóng tâm là một loại phiền não nảy sinh. T. Khi phóng tâm xảy ra, làm thế nào để tôi có thể trở lại sát na hiện tại? A. Sư biết phóng tâm là danh, nó không phải là sư phóng tâm. Phóng tâm là pháp, sư không thích phóng tâm, có phải không? T. Vâng, đúng vậy. A. Sư đã hiểu sai rồi, bởi vì nếu sư biết phóng tâm cũng có lợi, thì khi sư nhận ra phóng tâm, sư biết mình không còn ở trong sát na hiện tại, và như vậy sư có thể trở lại với danh và sắc. Sư muốn tâm trú trong sắc ngồi lâu hơn, đúng không? T. Vâng, đúng vậy. A. Phóng tâm là danh hay sắc? T. Phóng tâm là danh. A. Nếu sư biết phóng tâm là danh, sư không nên quán danh phóng tâm, bởi vì danh rất vi tế, nó không hợp với hành giả sơ cơ. Khi sư nhận ra phóng tâm, sư đừng ngưng lại và phân tích nó, sư chỉ việc trở lại với sát na hiện tại của sát ngồi thôi. Hoặc nếu phóng tâm trở nên quá mạnh, hãy thay đổi oai nghi. Sư có muốn phóng tâm biến mất không? D. Có chứ, bởi vì phóng tâm rất khó quán, nó không giống như bốn oai nghi. A. Đúng vậy, danh rất vi tế. Đối với hành giả sơ cơ, quán danh là điều rất khó. Hành giả thường hay bị phóng tâm vì chánh niệm tỉnh giác còn yếu. Nếu như có chánh niệm tỉnh giác trong sát na hiện tại, sư sẽ không có phóng tâm. Do đó sư phải cố gắng duy trì sự tỉnh thức đối với danh sắc trong sát na hiện tại nhiều hơn nữa. Và sư cũng cần phải biết những đặc tánh của chánh niệm sati và tỉnh giác sambhajanya nữa. Đặc tánh của sati là biết oai nghi và sambhajanya biết oai nghi ấy là sắc ngồi. Nhờ vậy khi sư rời khỏi sát na hiện tại, sư sẽ nhận ra ngay và trở lại. Nếu sư có phóng tâm thường xuyên và sư cảm thấy khó chịu, sư sẽ càng phóng tâm hơn. Sư không thích phóng tâm, muốn phóng tâm biến mất đi nhưng không được. Phóng tâm ấy có sân, đô ra, làm duyên, bắt ca gia, cho phóng tâm khác khởi lên. Không biết rằng phóng tâm chỉ là danh sẽ tạo ra sân, và sân này sẽ ngăn không cho chúng ta quay về với sát na hiện tại. Hôm khác, một nam cư sĩ mới bước vào hành thiền minh sát. A. Ông quán sát ngồi như thế nào? T. Tôi quán từ đầu đến chân và từ chân lên đầu. A. Ông đã làm như vậy mấy ngày rồi? T. 6 ngày. A. Ai dạy ông thực hành theo lối này? Ông có biết đó có phải là minh sát hay không? T. Tôi đã thực hành ở nơi khác và người ta dạy quán như vậy. Vị thiền sư ở đó nói là vì tôi chỉ hành ở đó 10 ngày, nên quán như thế là đủ. A, hành như vậy là sai. Ông đang quán sắc ngồi sai. Ông có biết không? Bởi vì cái cách ông ngồi mới là sắc ngồi. Cách ông ngồi dù trong bất kỳ tư thế nào mới là cái ông phải quán. Khi đứng, ông biết cái cách ông đang đứng. Khi đi, ông biết cái cách ông đang đi. Khi nằm, ông biết cái cách ông đang nằm. Điều quan trọng là ông phải có sự tỉnh thức để biết mình đang quán sắc nào. Điều này sẽ thay đổi cái ta ngồi thành sắc ngồi, nghĩa là nó sẽ thay đổi tà kiến cho rằng ông có cái ta ngồi đó. Do đó, bất cứ ông ngồi cách nào, chỉ việc quán cách ngồi đó là sắc ngồi. Đừng đi và đừng ngồi theo những cách không bình thường. Nếu ông làm theo lối không bình thường như vậy, tâm ông sẽ không còn trung đạo, bởi vì nó đang cố gắng làm một cái gì đó theo ước muốn, tham. Một nam cư sĩ khác: A. Việc thực hành của ông như thế nào? T. Khi quán sắc ngồi, tôi thấy hình ảnh Đức Phật rất sáng, ngay cả bây giờ, hình ảnh ấy vẫn in rõ trong tâm tôi. A. Ông đến đây để thực hành minh sát, ông có biết minh sát là gì không? T. Minh sát, vipassana là thấy danh sắc như vô thường, khổ và vô ngã. A. Khi ông thấy hình ảnh Đức Phật như vậy, đó có phải là minh sát không? T. Không phải. A. Ông có thích được thấy hình ảnh Đức Phật như thế không? T. Thưa, có chứ. Tôi cảm thấy hỷ lạc, piti. Tôi chưa bao giờ thấy được điều gì như thế này. A. Cái mà ông thấy là ấn chứng hay tướng, nimitta. Nó xuất phát từ định samadhi. Khi tâm bỏ danh sắc và không có sự tỉnh thức trong sát na hiện tại, định sẽ phát sanh. Khi ấy, ông có thể thấy cõi trời, thấy địa ngục, vân vân. Khi ông thấy nimitta, ông không có sự tỉnh thức hay chánh niệm tỉnh giác trong sát na hiện tại. Ông cần phải thay đổi đối tượng khi điều này xảy ra để làm giảm định, có thể từ oai nghi ngồi chuyển sang đi hoặc danh nghe, lúc ấy định sẽ giảm. Ông cũng cần phải có siddhati, quan sát pháp hành, để ghi nhận tại sao ông lại không còn trong sát na hiện tại. Nếu ông biết rõ nhân, định, ông có thể trở lại sát na hiện tại dễ dàng. Một cư sĩ khác: A. Việc thực hành của ông thế nào rồi? T. Lúc này, việc thực hành đã khá hơn lần vừa rồi, nhưng tôi cảm thấy chán ngán và cũng gặp một vài chướng ngại, Niwarana, đó là bị phóng tâm. A. Ông có nghĩ chướng ngại là kẻ thù của ông không? Và chướng ngại ngăn không cho tâm được an lạc không? T. Vâng, tôi nghĩ như vậy. A. Ông có muốn tâm mình được an lạc không? Thưa. T. Thưa, có chứ. A. Ông muốn tâm được an lạc, vậy ông có biết điều ấy là đúng hay sai không? T. Không. A. Sự hiểu biết của ông lầm lẫn quá. Ông đến đây hành vipassana, ông muốn định samadhi hay ông muốn trí tuệ panya? T. Tôi muốn có trí tuệ. A. Thế thì tại sao ông lại muốn tâm an lạc? T. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tôi sai. A. Nếu ông biết mình sai, điều đó là tốt. Nhận ra cái sai của mình là điều lợi ích cho việc phát triển trí tuệ, vì ông có thể thay đổi được. Nếu ông không biết mình sai, ông sẽ không có cơ hội để hiểu rõ pháp hành. Ông có biết lý do tại sao ông sai khi muốn có định không? T. Không. A. Bởi vì các pháp vốn vô thường, các pháp là vô thường. Ông có thích vô thường hay không? T. Thưa không, tôi không thích tí nào cả. A. Định mà ông muốn nó có vô thường không? T. Vô thường. A. Như vậy, nếu ông muốn định, tức là ông muốn cái gì đó là vô thường, phải vậy không? T. Đúng vậy. A. Thỏa mãn với cái gì đó là vô thường, nghĩa là ông đã thỏa mãn với danh và sắc là vô thường. Điều này chúng ta gọi là điên đạo tưởng, Vipanlaya. Điên đạo tưởng làm cho ông thỏa mãn với định. Song trong thiền Vipassana, chúng ta cần trí tuệ biết rõ danh sắc để thay đổi tà kiến cho đó là ta và để thấy danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Sự thực thì các pháp chỉ là danh và sắc, và chúng có ba đặc tánh, tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Vì thế, ông cần phải có tác ý chân chánh, yoniso, trong tâm để tránh tham đắm. Chẳng hạn như muốn có định hay muốn an lạc, khi một điều gì đó xuất hiện đến cho ông, điều ấy sẽ mang lại trí tuệ cho ông, minh sát là vậy. Ông cứ thực hành tự nhiên như đang xem một vở kịch. Khi ông muốn tâm mình an lạc, tức là ông không đang xem vở kịch nữa rồi. Lúc đó ông đang cố gắng đạo diễn vở kịch, và điều đó là sai. Khi ông biết mình sai là tốt cho ông, bởi vì lần sau khi ông muốn tâm an lạc, ông có thể thay đổi đối tượng, chẳng hạn như thay đổi sang một oai nghi khác. Khi chúng ta nói về trung đạo Majjhima Patipada thì thật dễ nói, nhưng hành lại rất khó. Ông có biết tại sao ông không hành trong trung đạo được không? Bởi vì tâm lúc nào cũng muốn cái này, ghét cái kia. Thí dụ như ông thích tâm an lạc và không thích phóng tâm chẳng hạn. T. Vâng, tôi hiểu. A. Muốn tâm an lạc là tham, còn không thích phóng tâm là sân. Như vậy phiền não sẽ luôn luôn theo ông. Làm thế nào để thoát khỏi phiền não? Nếu tâm ông ở trong trung đạo, thích và ghét hay tham và sân, có thể bị tiêu diệt. Một thiền sinh khác. A. Việc thực hành của ông như thế nào? Ông có hoài nghi về pháp hành không? T. Khi tôi hành theo tứ oai nghi, tôi có khuynh hướng thấy một oai nghi nào đó dễ hơn và nắm bắt sắc rupa. Tôi có khuynh hướng sử dụng oai nghi đó như đi chẳng hạn. Hành như vậy có đúng không, thưa thiền sư? A. Đúng rồi. Nhưng ông phải cẩn thận. Nếu ông nghĩ sắc đi sẽ có lợi, tham ái tanh nha có thể xen vào. Vì thế ông phải có tác ý chân chánh để thấy rằng việc thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Lúc ấy tham ái sẽ không thể xen vào. T. Khi quán sát tứ oai nghi, tuy không phải vì thấy khổ ở sắc mà chỉ ở tâm, tôi cảm thấy khó chịu, vì thế tôi thay đổi oai nghi. A. Điều đó không đúng. Ông đã thay đổi oai nghi vì phiền não, chứ không có tác ý đúng để thấy rằng việc thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Ông có biết vì sao tâm ông khó chịu không? Bởi vì ông đã không thấy sắc ngồi nên tâm dao động. Khi tâm dao động, phiền não sẽ lẻn vào, ông trở nên dễ vui và thiếu tác ý, do đó phiền não có mặt. Vì thế ông muốn thay đổi oai nghi để tìm một đối tượng mới. Nếu ông thay đổi oai nghi vì muốn thay đổi, phiền não đã có mặt và che khuất sự thật. Ông thực hành với tâm tham vì muốn có kết quả nhanh chóng. Ông cần chú ý mỗi khi thay đổi oai nghi, dù cho phiền não có mặt hay không cũng vậy. Một ngày khác, một thiền sinh khác. A. Pháp hành của ông thế nào rồi? T. Buổi sáng khi tôi thức dậy và quan sát ngồi, tôi cảm thấy rất nhẹ. Khi ngồi tôi cảm thấy mình giống như một cục bông vậy. Tôi biết điều này là do có quá nhiều định, vì thế tôi thay đổi oai nghi, nhưng định vẫn cứ theo tôi. A. Cố gắng giảm định bằng cách không thay đổi đối tượng. Ông có thể làm điều này được không? Chỉ cần làm với nhiều chánh niệm tỉnh giác hơn thôi. Ông thử làm như thế xem sao. T. Tôi đã thử làm như vậy nhưng không thành công. Thân tôi vẫn có cảm giác như đang ngồi bền bồng vậy. A. Ông có biết do nguyên nhân gì không? T. Bởi vì tôi yếu. Sambajanya, tỉnh giác. A. Chánh niệm và tỉnh giác cần phải được quân bình. Với một thiền sinh mới, tỉnh giác thường yếu và chánh niệm lại có quá nhiều. Điều đó ngăn không cho tỉnh giác mạnh lên. Vì vậy, ông phải có chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn nữa thì định mới không thể đẩy tỉnh giác ra ngoài được. chánh niệm và tỉnh giác làm việc chung với nhau trên cùng một đối tượng. Nếu có chánh niệm nhiều hơn, nó sẽ đẩy tỉnh giác ra khỏi. Do đó, ông cần phải lưu ý điều này, cố gắng có tỉnh thức nhiều hơn và quân bình chánh niệm tỉnh giác. Ngày khác, thiền sinh khác. A. Kể từ khi tôi khuyên ông quán danh nghe, việc thực hành của ông thế nào rồi? T. Đã khá hơn, âm thanh không còn làm phiền tôi như trước đây nữa. A. Ông có biết tại sao ông nghe được không? T. Bởi vì có âm thanh và do đó tôi nghe nó. A. Nghe là danh hay sắc? T. Danh. A. Danh gì? Khi ông nghe, ông có để ý danh ấy là gì không? T. Danh nghe và chánh niệm tỉnh giác. Quán danh nghe. A. Thực vậy. Như chúng ta đã học trước đây rằng có âm thanh và âm thanh đó gây ra cái nghe, tôi khuyên ông quán danh nghe, nhờ thế ông sẽ thấy ra là danh nghe. Phát sanh do duyên, âm thanh và tai là những duyên cho sự nghe, nghe từ nó nảy sanh, nghe là thuần tịnh, nó không có phiền não, không có thích hay không thích ở trong đó. Nếu chúng ta thấy được điều này thường xuyên thì rất có lợi, bởi vì ông sẽ không ghét cái nghe hay những âm thanh mà chúng ta nghe, và nhất là không nghĩ nó quấy rầy việc thực hành minh sát của ông nữa. Lúc đó, ông có thể thấy Sapaowa, thực tánh pháp, bởi vì danh nghe là Sapaowa. Đồng thời, ông cũng có thể thấy được nhân duyên sanh của nó, vì không có ai tạo ra Sapaowa cả.